Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 49, vấn đề thứ 18. Người phàm phu mà được thành tựu đạo nghiệp trong đời này chính là nhờ ở đâu? Tầm vóc của mình là phàm phu. Là phàm phu mà có hy vọng thành tựu đạo nghiệp trong đời này. Xin thưa với chư vị, vấn đề này lớn lắm đấy, không phải nhỏ đâu. Khó vô cùng đấy. Thời này là thời mạt pháp. Chỉ còn sơ ý một cái. Chúng ta bị vướng mãi trong 6 đường luân hồi. Không dễ gì mà thoát nạn đâu. Ấy thế mà chúng ta ngồi ở đây xác định ta phàm phu, mà còn đưa đến vấn đề thành tựu đạo nghiệp trong một đời này. Ta mạnh dạn nói điểm này chứ không phải là chúng ta nói yếu yếu đâu. Vì xin thưa thực, đến giờ phút này chúng ta cũng đã xác nhận rất nhiều người phàm phu đã được thành tựu rồi. Trong đời ta chứng nhận rồi, khắp nơi đều có thông tin rồi. Nhờ vào đâu vậy? Câu A: chí thành chí kính, chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh để thành tựu đạo nghiệp. Đúng không chư vị?
Đúng.
Rõ rệt đấy. Một người phàm phu trong đời này mà sơ ý, rời khỏi câu A-di-đà Phật ra mà hy vọng được thành tựu, thì trong kinh Phật nói là giống như tìm hoa đốm giữa hư không vậy. Là trên không mà làm gì có hoa trên đó. Tại vì chúng ta mơ tưởng sai lầm, trên nhìn những đám mây thấy cuộn cuộn tưởng là hoa, nhưng mà thực ra chỉ là đám mây. Khi tan khi hợp, toàn là mây không. Cho nên mong chư vị nhớ, chúng ta mạnh dạn nói như vậy là tại vì chúng ta có cái căn bản để tu hành. Chúng ta biết được Phật Pháp rồi, chúng ta nghe lời Phật dạy rồi. Phật chỉ rằng là phàm phu niệm Phật vãng sanh, phàm phu niệm Phật mười niệm tất sanh. Xin chư vị tự mình nhắc nhớ chuyện này. Mười niệm tất sanh không phải là mười niệm bây giờ, mà mười niệm trong lúc xả bỏ báo thân. Đem tất cả những cái năng lực gì còn lại trong đời mình dồn vào trong lúc lâm chung. Chuẩn bị cho kỹ, nhất định lâm chung đừng có để mê man bất tỉnh, coi chừng. Lâm chung đừng có để bị nghiệp chướng đánh, mê mờ, coi chừng. Lâm chung đừng có để nghiệp khổ làm cho mình đau đớn hoàng bại, không còn biết gì nữa cả. Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Trong những ngày trước chúng ta biết thế nào là chuẩn bị rồi. Xin thưa thẳng với chị, đó gọi là tạo phước. Tạo phước nó có nhiều cách tạo phước. Đem tiền ra tạo phước, ăn ở hiền lành để tạo phước, bớt đi cái chuyện đấu tranh ganh tị. Phật dạy cái thời mà pháp là thời đấu tranh kiên cố. Người nào vướng vào cái nạn đấu tranh không thế nào vượt qua sanh tử luân hồi. Đây là lời Phật dạy trong kinh Đại Tập. Thời mạt pháp đấu tranh kiên cố, người Phật tử muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi nhất định phải ly khỏi cái này ra. Khi đã ngộ được cái này rồi, quyết định một đường lặng lẽ, quyết tâm với sự không cầu, với người không tranh, nhất định chỉ lặng lặng mà đi. Còn duyên chúng ta còn rủ nhau đi, không duyên chúng ta phải tự mình quyết định để mà đi con đường thành tựu. Nếu không chúng ta bị vướng nạn chết luôn. Cho nên chuyên nhất niệm Phật, ngoài niệm Phật đa xin biển, thì ta có hy vọng tràn trề thành tựu đạo nghiệp. Câu B: không vọng cầu, vọng tưởng, hiếu kỳ, luôn luôn giữ tâm khiêm cung kính cẩn, cầu xin A-di-đà Phật thương xót tiếp độ. Đúng không chị vậy? Rõ ràng. Đây là cái phương thức dành trọn vẹn cho người phàm phu chúng ta một đời này thành tựu. Không được vọng cầu. Cái gì gọi là vọng cầu đây? Phải chứ nghĩ được vọng cầu là cái gì đây? Vọng là không chánh, vọng là không đúng, vọng là không hợp với cái căn cơ của mình, gọi là vọng. Còn những cái gì mà hợp với căn cơ của mình, hợp với pháp Phật, hợp với lời Phật dạy, gọi là chánh cầu. Hai cái khác nhau. Đừng có nên sĩ của này còn cầu là còn vọng. Không phải. Cầu vọng thì mới là vọng cầu. Cầu sai mới gọi là vọng cầu. Cầu không hợp với Phật Pháp gọi là vọng cầu. Cầu không đúng cái căn cơ mình gọi là vọng cầu. Thì cái gì gọi là hợp với căn cơ chúng ta đây? Phật nói cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là hợp với người phàm phu chúng ta. Như vậy ta quyết lòng đi về Tây Phương thì ta có một cái chánh cầu là cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái cầu mà Phật cho phép mình cầu. Không thể nào gọi là vọng cầu được. Chúng ta giữ vững nha. Vọng tưởng. Tưởng là suy nghĩ. Tưởng là quán tưởng. Tưởng là tưởng tượng. Có những cái gọi là chánh tưởng. Có những cái gọi là vọng tưởng. Vọng là sai. Ví dụ như trong thời này có nhiều người nói rằng là tu hành chứng quả rất là nhanh. Thì đối với các hàng căn cơ cao thượng có quyền nói câu này. Nếu tự soát lại mình không phải là hàng căn cơ cao thượng thì nhất định nghĩ rằng là ta sẽ chứng đắc một cách ngon lành, nhất định đây là vọng tưởng. Xin nhắc nhở cho vị nhớ là cái căn cơ còn phải căn cứ vào cái bằng cấp thế gian. Bằng cấp thế gian gọi là thế trí, nhất định không phải là sự chứng đắc. Nhớ cho kỹ điểm này. Những người mà có kiến thức thế gian nhiều quá thường thường vọng tưởng mạnh hơn những người ăn ở hiện lành. Chính vì thế mà trong bát nạn khổ thì cái này Phật gọi là tà trí biện thông. Trong cái pháp Phật, Phật gọi là cái sở tri chướng chính là những người kiến thức thế gian mạnh quá. Cho nên hiểu được như vậy. Đừng nên vọng tưởng là đừng nên suy nghĩ những điểm nó vượt qua cái giới hạn của một người phàm phu. Nghĩ rằng là mình chứng đắc là vượt qua giới hạn của người phàm phu. Nghĩ mình có một cái năng lực nào đặc biệt là vượt qua cái giới hạn của người phàm phu. Nghĩ mình đã nhất tâm bất loạn là vượt qua cái giới hạn của người phàm phu. Tưởng là mình đã đạt được cảnh giới này, cảnh giới nọ, đó là vọng tưởng. Chính cái vọng tưởng này nó làm cho mình đi lạc con đường chánh đạo. Và cái hiện tượng vọng tưởng rất nhiều không tốt. Hiếu kỳ. Hiếu kỳ là cái gì? Thấy một người kia người ta tung ra một cái đạo lực gì hay quá, nhào tới liền. Ở kia người ta quảng cáo lên, tại chỗ đây có Đức Phật hạ sanh xuống đây để mà cứu độ chúng sanh. Thấy hay quá, nhào tới liền. Thì cái đó cũng là hiếu kỳ. Những cái sự hiếu kỳ này là một cái cầu bằng vàng ấy, để cho chúng ma vương lợi dụng. Kéo mình lên cầu đó sướng quá, ông ấy. Nhưng mà vừa kéo lên rút cầu một cái rớt, ở sông trái mắt, queo rồi. Cho nên chư vị, tu trong thời này mà muốn an toàn không được hiếu kỳ. Cho nên khi mà biết được như vậy, rồi chư vị thấy, đây là Thượng Đế đã sanh chúng đây, Đức Di Lạc đã hạ sanh chúng đây, Đức Di Lạc đã ứng hiện vào người tôi để khải thị cái này cái nọ. Tất cả những cái đó mình cứ lặng lờ đi. Không nói chống họ tại vì chống họ cũng được. Mình không khuyên họ tại khuyên họ cũng được. Tại vào trong thời điểm này mình khuyên họ cũng được. Mình biết rằng là trong kinh Phật không cho phép nói như vậy. Thì mình cứ lấy đúng kinh Phật gọi là y kinh, y giáo mà tu. Gọi là y pháp bất y nhân thì tự nhiên chư vị an toàn. Có sự thành tựu. Còn mà sới, kẹt lắm. Cho nên luôn luôn giữ tâm khiêm cung kính cẩn. Khiêm cung kính cẩn thì thường cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà. Cung là cung kính. Một phần cung kính, một phần lợi ích. Hai phần cung kính, hai phần lợi ích. Nói chung sự thành kính rất là quan trọng đối với người niệm Phật chúng ta. Từ kinh điển cho đến gặp một vị sư chúng ta cũng không được quyền mà nói hành hạ họ, dỗ họ làm sai cũng kề họ. Đừng có bao giờ mà kêu những cái tội trạng người ta ra mà mình nói coi chừng kẹt lắm. Đừng có nói. Mà lỡ nói rồi thôi mình xin sám hối đừng nói nữa. Tại vì Phật nói mà kính Phật thì phải trọng tăng. Nếu mà chúng sanh thấy một vị tăng mà làm cái gì sai mà phỉ báng họ thì Phật nói cũng giống như là phỉ báng Phật vậy. Tại vì quý vị nhớ là một vị tăng dù thế nào đi nữa, họ cũng là người đang tu. Đang tu là sao? Là đang sai. Đang sai mới tu, chứ họ mà không sai thì họ thành Phật rồi còn gì nữa. Cho nên hiểu được như vậy, chúng ta tuyệt đối không được đi con đường gọi là đấu tranh kiên cố, là cái ách nạn vô cùng to lớn trong thời mạt pháp này. Là trong kinh Đại Tập Phật nói kỹ, trong 10.000 năm của thời mạt pháp nằm trong giai đoạn gọi là đấu tranh kiên cố. Chứ vì để coi làm cái gì cũng bị đấu tranh hết, kinh khủng lắm. Câu C, kết hợp chặt chẽ thành từng nhóm để hộ niệm trợ duyên, khi lâm chung mới dễ vượt qua chướng nạn, an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Kết hợp thành từng nhóm, mà ngài ông quan dạy cái nhóm này không nên quá 20 người. Nếu mà thêm nữa, thêm một người trưởng tràng nữa là 21 người, vừa đủ để mà chúng ta tu rồi. Nếu mà chư vị mong cầu mà sẽ có hàng trăm người sẽ vô cùng lộn xộn trong thời gian này. Thường thường nếu mà chúng ta làm chánh pháp, mà trong thời chánh pháp của Phật, thì cái hiện tượng này không có đáng lo ngại. Chư tổ không có quan tâm. Tại vì lúc đó tất cả mọi người đều hỗ trợ tích cực cho nhau. Còn trong thời mà pháp này, chư vị sẽ thấy chúng ta kết nhóm 5 người, 3 người là bắt đầu có sự, có sự châm chĩa vào đấy, phá cho tan đi chánh pháp, để cho mạt pháp càng càng mạt đi và đưa luôn tới cái chỗ là diệt pháp luôn. Cái đấu tranh kiên cố này nó sẽ tiếp tục đi như vậy tới 9.000 năm nữa, đến lúc mà diệt pháp luôn. Phật nói rõ ràng mà. Thời kỳ đầu tiên gọi là thời kỳ giải thoát, qua rồi, lâu lắm rồi. Thời kỳ thiền định cũng qua rồi. Thời kỳ đa văn cũng qua rồi. Thời kỳ tháp tự cũng qua rồi. 4 thời kỳ này đã qua rồi. Tại phước báo chúng sanh không còn nữa. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố. Mong như vậy phải hiểu như vậy. Chúng ta làm cái gì cũng bị đấu tranh. Cho nên khi mà gặp một cái sự đấu tranh như vậy, nếu mà chúng ta biết đạo, phải gìn giữ tâm đạo của mình vững vàng. Đừng có để sự đấu tranh làm cho mình lây chuyển. Người ta nói là đường dài mới biết ngựa hay đó, trải qua gian khổ mới biết người vững tâm. Đường dài mới biết ngựa hay, trải qua gian khổ mới biết người có tâm đạo vững vàng. Cho nên chúng ta phải giữ vững. Càng khó chuyện nào chúng ta càng vững. Nhờ cái vững đó gọi là tâm lực chúng ta vững, chúng ta mới vượt qua ách nạn cùng nghiệp trước. Chúng ta là người hiền, đường dài mới biết ngựa hay, trải qua gian khổ mới biết ai là hiền nhân. Cho nên chư vị phải nhớ kết hợp chặt chẽ với nhau. Đừng có nên thấy những sự chống đối này, chống đối nọ, những sự đàm chiếu này, đàm chiếu nọ. Tâm đạo chúng ta tan hoang đi, tâm đạo chúng ta tan hoang đi, đi về con đường đọa lạc, chúng ta bị khổ nạn vô cùng. Cầu mong cho chư vị đều vượt qua tất cả mọi chướng nạn, an toàn vãng sanh, thành tựu đạo nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.